This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới với thời tiết rất đẹp, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga còn dư âm của ngày hiền mẫu hay không à?
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Dư âm ngày hiền mẫu là cái bụng cũng vẫn còn no, tại vì phần đông là được hoa cũng như là được đem đi ăn, và mấy ông thì cũng ăn ké, mấy ông chắc bữa nay cũng vẫn còn no. Nhưng mà thời tiết thì vẫn đẹp, nhưng mà có thể gọi là chúng ta bắt đầu đi tới cuối cái tháng 5 này thì thời tiết đã là nóng nóng lên rồi, ngày hôm nay cũng khá nóng. Bây giờ đã là ấm rồi, 70 độ và cao nhất ngày hôm nay đến 90 độ và buổi tối là 67. Ngày nay sẽ không có mưa, mặt trời ra rực rỡ. Ngày mai thì có mây rải rác ở một vài nơi, nhiệt độ không xê xích mấy, 89, 69 và ngày mai có 20%. Ngày thứ tư cũng là 20% và nhiệt độ lại còn cao hơn nữa, 93, 74. Và tới ngày thứ năm có thể mưa nhiều hơn 40% và nhiệt độ cũng không xê xích. Bên Houston thì như thế nào? Đón ngày hiền mẫu với cái nhiệt độ mà bắt đầu tăng lên rồi phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết thì nó càng ngày nó càng nóng hơn. Tại vì chúng ta đã thật sự bước vào cái mùa hè, tháng 5 thì cũng đã không có còn lạnh, mà không có còn như là những cái tháng 3, tháng 4 nữa. Hôm nay thì lên cao nhất là 87 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 70. Hôm nay thì sẽ là một ngày nắng rất là nhiều, thành phố Houston không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Cho tới ngày mai thì cũng không thay đổi nhiều, nhiệt độ thì lại tiếp tục ấm hơn một chút nữa so với ngày hôm nay. Ngày mai thì lên cao nhất là 89 và buổi tối xuống thấp là 72. 10% cơ hội mưa cho ngày mai và những ngày về sau thì nhiệt độ sẽ nóng lên hoàn toàn. Và như vậy thì enjoy cái thời tiết này thôi, tại vì sắp tới sẽ rất là nóng thành phố Houston.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết họ đã mở một cuộc điều tra liên quan đến vấn đề chi thu của khu vực thành phố Pasadena. Theo đó thì thị trưởng thành phố cho biết rằng là họ đã chi hơn 40 triệu Mỹ Kim cho khu vực phía bắc của thành phố, vốn là khu vực dân nghèo và phần lớn là người Latino. Nhưng theo cuộc điều tra thì con số đó không có đúng. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, liên quan đến khu vực Greenway Plaza, thì theo như chủ sở hữu mới của khu vực Plaza này đã nói rằng là biểu tượng của quảng trường phải được thay thế bởi vì để duy trì tính cạnh tranh tại thị trường Houston. Theo đó, ông thấy rằng là tại đây thì các hoạt động chỉ sôi nổi vào ban ngày, trong khi đó ban đêm và cuối tuần lại rất vắng nên cần phải thay đổi để duy trì tính cạnh tranh. Và liên quan đến chính quyền của tiểu bang Texas thì chính phủ của ông Greg Abbott vẫn đang tìm kiếm một chiến thắng cho một số ưu tiên hàng đầu, ví dụ như là ngân quỹ cho các lớp pre-K trị giá 220 triệu Mỹ Kim và đồng thời cải cách về vấn đề phá thai cũng như là những hạn chế đã được chính quyền ưu tiên. Và một bản tin kế tiếp theo như các chuyên gia về vấn đề an ninh mạng đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công mạng trên quy mô toàn thế giới đã bắt đầu vào tháng thứ 6 vừa rồi và có thể nó sẽ bùng phát mạnh vào những ngày đầu của tuần lễ này khi mà các nhân viên cũng như các giới chức đã quay lại văn phòng và làm việc và khi đó họ mở máy tính lên thì chắc chắn các cuộc tấn công sẽ phát tán mạnh mẽ hơn nữa. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng, nói về việc lễ tốt nghiệp của các em học sinh. Các em sinh viên, xin lỗi quý vị, thì trường Đại học Houston đã nhận một sinh viên có thể nói rằng là già nhất trong lịch sử của họ. Đó là ông Ken Levin, 86 tuổi, bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp cùng với đứa con trai 23 tuổi của mình trong ngày hôm qua. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Như vậy là hoan hô cụ già 86 tuổi mà vẫn có thể tốt nghiệp đại học như vậy. Vâng, thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về ông cựu phó thị trưởng của thành phố Dallas, ông Don Hill, vừa mới qua đời vào hôm thứ Bảy vừa rồi, thọ 65 tuổi. Ông Hill này được chẩn bệnh là đã bị bệnh ung thư nhấp hậu tuyến ở giai đoạn 4, tức là giai đoạn cuối vài năm trước đây. Và ông cũng đã được ân xá để trở về nhà từ nhà tù của chính phủ liên bang ở North Carolina vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Ông này bị kết án 18 năm tù về tội ăn hối lộ trong một vụ án được xem là tệ hại nhất trong lịch sử của thành phố Dallas vào năm 2009. Trong khi đó, nếu mà quý vị gặp trở ngại trong cái việc đi tìm nhà thì đó có thể là lý do của các công ty như là Toyota, hãng bảo hiểm State Farm hay là công ty Boeing, Kubota Tractor hoặc là McKinsey Corporation và hơn một chục các công ty khác đã đưa hàng chục ngàn nhân công của họ đến miền Bắc Texas. Một số các nhà thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa hiện nay cũng đã bắt đầu khởi sự cho thấy là họ muốn tách rời khỏi Tổng thống Donald Trump để bảo vệ cho sự nghiệp chính trị của chính họ. Một số các Đảng Cộng Hòa hiện nay cũng đã công khai lên tiếng về cái quyết định của Tổng thống Trump sa thải ông giám đốc của FBI là ông James Comey. Và bây giờ thì một số các nhà làm luật khác họ cũng khiếu nại là thời điểm xảy ra trong lúc này nó không đúng, cũng như là đã gây trở ngại rất nhiều cho cái công việc của họ. Và cuối cùng thì bản tin cho biết là một số các nhà làm luật của tiểu bang Texas đã từng tranh đấu nhiều năm qua để có thể xin giảm thuế cho tiểu bang cũng như là địa phương, cũng như là bảo đảm là người dân Texas có thể sẽ được giảm cho về thuế thương mại khỏi tay của chính phủ liên bang. Tuy nhiên cũng với những cái nhà chính trị này thì hiện nay họ lại muốn loại bỏ một số các phần khai thuế khác mà có thể sẽ liên hệ đến ngay cả những cái thuế bất động sản nữa. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hân. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là các cái cuộc tấn công vào ngày thứ hai đối với các cái máy điện toán thì có thể xảy ra nhiều hơn khi mà mọi người bắt đầu quay trở lại làm việc. Thì trong cuối tuần qua thì cả thế giới đã rất là bất ngờ trước các cuộc tấn công vào các cái hệ thống máy điện toán trên toàn thế giới, và các cái máy này đã bị nhiễm cái loại virus. Và các chuyên gia bảo mật cảnh báo rằng là vụ tấn công trên toàn thế giới vào các máy điện toán đã bắt đầu vào thứ Sáu thì có thể sẽ nên nguy hiểm hơn trong tuần làm việc mới này, khi người dùng quay trở lại văn phòng và bật cái máy điện toán làm việc của họ. Nhiều nhân viên, đặc biệt là ở châu Á, đã phải thoát ra khỏi hệ thống làm việc trên máy điện toán của mình vào thứ Sáu, trước khi mà bị các cái software nhiễm virus lan truyền khắp các hệ thống máy điện toán trên toàn thế giới. Vì vậy thì cái mức độ nguy hiểm của cuộc tấn công có thể xuất hiện cao hơn vào thứ Hai, khi nhân viên trở lại và tiếp tục làm việc trên các cái máy của mình. Theo các chuyên gia thì các cái phiên bản software độc hại của các cuộc tấn công đã bắt đầu lây lan nhiều hơn trên khắp cả thế giới. Matthew Suchis của Command Technologies là một công ty an ninh mạng có trụ sở tại United Arab Emirates đã nói rằng là chúng ta đang ở trong một cái đợt tấn công thứ hai và nhiều cái nguy hiểm hơn. Và theo dự tính thì kẻ tấn công đã phát triển các cái version mới của software virus độc hại, và do vậy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi mà sử dụng các cái email cũng như là các cái việc mà phải vào Internet để làm việc. Trung tâm an ninh mạng quốc gia của Anh Quốc cho biết rằng họ vẫn chưa phát hiện thêm các cái cuộc tấn công mới, nhưng đã cảnh báo rằng các cái máy điện toán bị xâm nhập có thể chưa phát hiện và loại virus này thì vẫn có thể phát triển đến các cái máy điện toán xung quanh thông qua local network. Cho đến nay thì các cái mục tiêu chính của cái cuộc tấn công gọi là ransomware đã ở bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính phủ liên bang và các công ty Hoa Kỳ đều cho rằng là điều này không có nghĩa là an toàn. Vào cuối tuần thì các cái giới chức an ninh hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng như là lãnh đạo của Cố vấn Bộ Nội an Thomas Bossert đã tập trung tại Tòa Bạch Cung để đánh giá mối đe dọa đối với lợi ích của Hoa Kỳ, bao gồm là các cơ quan chính phủ, các công ty và bệnh viện. Caleb Barros là phó chủ tịch của hãng IBM đã lên tiếng cảnh báo rằng là bắt đầu ngày hôm nay, tức là đầu tuần mới ngày thứ hai hôm nay, thì tất cả các cái hệ thống máy điện toán trên toàn Hoa Kỳ phải nên cẩn thận nếu như không muốn bị một cái cuộc tấn công mới của cái loại virus này. Theo Rob Wainwright là giám đốc điều hành của Europol, cơ quan cảnh sát Liên minh Âu Châu, thì cuộc tấn công trên Internet đã có tới 200.000 máy điện toán tại hơn 150 quốc gia. Và các vụ tấn công này đã phá hoại nhiều nhất đã làm hỏng hệ thống y tế công cộng của Anh Quốc, nơi mà các ca giải phẫu phải được dời lại và một số bệnh nhân đã phải được chuyển sang phòng cấp cứu khác bởi vì hệ thống máy điện toán nó không hoạt động. Vào Chủ nhật thì MalwareTech là một trong nhiều chuyên gia bảo mật đã cảnh báo rằng là một phiên bản software độc hại có thể sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trên Twitter thì ông kêu gọi người dùng nên install một phiên bản bảo mật mà Microsoft vừa mới đưa ra vào cuối tuần để giúp cho người dùng phát hiện những cái sự cố nguy hiểm này. Tại Anh Quốc thì sự tấn công vẫn tiếp tục vào ngày Chủ nhật. Hai đảng đối lập là đảng Lao động và đảng Dân Chủ Tự Do khẳng định rằng là đảng bảo thủ cầm quyền đã không làm đủ mọi thứ để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Với cuộc tổng tuyển cử dự tính vào ngày 8 tháng 6 thì các giới chức đã chạy đua để vượt qua vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Michael Fallon đã nói với BBC hôm qua rằng là chính phủ đang chi khoảng 50 triệu bảng Anh, tức là khoảng 64 triệu Mỹ Kim, để mà cải thiện an ninh mạng tại cơ quan y tế quốc gia, nơi mà nhiều máy điện toán vẫn chạy phần mềm Windows XP đã lỗi thời và mà Microsoft đã ngừng hỗ trợ và rất là dễ dàng bị cái loại virus mới tấn công này. Hiện thì vẫn chưa có các cái chương trình antivirus nào chính thức được đưa ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo mọi người rằng không nên click vào các email hay là download các chương trình lạ mà không rõ nguồn gốc. Trở lại với cô Thu Nga.
Và hôm nay thì tờ báo ở bên Dallas cũng nói về cái việc này. Và đúng như vậy, những chuyên gia về an ninh báo động là việc tấn công mạng toàn cầu Global Cyber Attack bắt đầu ngày thứ Sáu. Và khi mà nhân viên trở lại văn phòng làm sẽ biết liền. Nhiều nhân viên, đặc biệt ở Á Châu, khi mà log off on vào ngày thứ Sáu, trước khi mà loại cái software này phá hoại. Và hơn nữa, cái loại mà cái copycat của cái loại virus nguy hiểm này cũng đang lan tràn. Và theo lời của ông Matthew Suse của Comet Technology, một cyber security company, đúng như vậy, có trụ sở tại United Arab Emirates, nói là chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mà quá biến động, lần này coi như lần thứ nhì. Và cho tới bây giờ thì những mục tiêu nhắm tấn công xảy ra bên ngoài Hoa Kỳ nhiều hơn. Và cuối tuần qua thì top security official của nội các của Tổng thống Trump được hướng dẫn bởi an ninh nội địa là ông Thomas và Bosset cũng đã họp tại White House Situation Room để bàn thảo về việc attack liên quan tới bộ phận nào, kể cả government agencies, company và cả bệnh viện. Và cái loại virus này được dịch là mã độc tống tiền, có tên gọi là WannaCry, tức là muốn khóc. Ngày hôm nay thứ Hai, có thể là nó tấn công vũ bão vào Hoa Kỳ, đó là lời báo động của Barlow, là Vice President của hãng IBM. Ông nói cái sự việc này ảnh hưởng khắp Á Châu rồi Âu Châu qua một đêm, sẽ nói cho chúng ta biết là những business tại đây, ở trong Hoa Kỳ như thế nào. Cái vụ mà cyber attack đã đánh trúng 200.000 computer trên hơn 150 quốc gia. Và trong những cơ quan bị tấn công bao gồm có FedEx ở Hoa Kỳ, Spanish Technocom Giant, Telefonica, đại công ty chế tạo xe Renault, các trường đại học ở China, Germany's Federal Railway System và Russia Interior Ministry. Nơi bị tấn công mạnh nhất là hệ thống bệnh viện ở Anh Quốc, đã ảnh hưởng đến bệnh viện và văn phòng và phòng cấp cứu. James Clapper là cựu giám đốc của US National Intelligence thời Tổng thống Obama nói, tuần này là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mã độc này lợi dụng cái lỗ hổng bảo mật trên hệ thống điều hành Windows mà cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nắm giữ, cơ quan này viết tắt là NSA. Và tội phạm mạng đã sử dụng những công cụ của NSA để lan rộng cái mã độc đòi tiền chuột này, cái tên mà dịch ra như vậy. Khi bị nhiễm độc thì cái WannaCry này, người dùng có thể là khó phát giác ra cho đến khi nó tự gửi cái tin cho biết là máy tính đã bị khóa. Và khi mà bị khóa như vậy thì khó có thể mà phục hồi những cái dữ liệu. Và người ta cho rằng nếu mà trả 300 Mỹ Kim cho kẻ tấn công thanh toán tiền qua cái tiền ảo gọi là Bitcoin. Cái tiền ảo Bitcoin này được bí mật tạo ra trên Internet từ năm 2009 trong cái tình hình mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trở lại với Khương Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản điều tra được tờ báo này thực hiện nhằm vào chính quyền của thành phố Pasadena. Thì bản tin cho biết khi thị trưởng của thành phố này là ông Johnny Aspel đã lên tiếng bên vực công ty phát triển kinh tế của thành phố trong cuộc họp vào tháng 2 vừa qua. Ông này đã lặp đi lặp lại một thống kê chưa được công bố, rằng là cơ quan này đã chi hơn 40 triệu Mỹ Kim cho khu vực phía bắc của thành phố, vốn là một khu vực nghèo và phần lớn là người Latino. Nhưng vấn đề là đây, con số đó đã không đúng. Sau cuộc họp tháng 2 vừa qua thì Houston Chronicle đã yêu cầu một danh sách những dự án mà cơ quan Pasadena Second Century Corporation, là cơ quan phát triển kinh tế, được tài trợ bởi ngân quỹ của thành phố. Thì theo giám đốc điều hành của cơ quan này, Paul Davis, đã đưa ra danh sách tổng cộng 63 triệu Mỹ Kim, bao gồm gần 40 triệu Mỹ Kim cho các dự án thuộc phía bắc của đường cao tốc Spencer, ranh giới không chính thức giữa hai khu vực bắc và nam của thành phố này. Và theo ông Davis cho biết, cơ quan Pasadena Second Century Corp đã chi 62% ngân quỹ của mình dành cho khu vực phía Bắc. Và theo đó, tổng số thì từ năm 1999, cơ quan này đã chi gần 62 triệu Mỹ Kim. Nhưng tờ Houston Chronicle so sánh với danh sách của ông Davis và thấy rằng ông này đã bao gồm luôn các dự án ở khu vực phía Bắc của thành phố trị giá hàng triệu Mỹ Kim mà không bao giờ được tài trợ hoặc là được điều chỉnh. Và hàng triệu Mỹ Kim nữa đã được chi tiêu ở khu vực phía Nam, bao gồm ít nhất 1 triệu đô la cho khu vực Rodeo và khu vực Convention Center của Pasadena. Những dự án này lại không nằm trong danh sách đó của ông Davis. Và kể từ khi thị trưởng thành phố Isabel được bầu vào nhiệm kỳ cuối của năm 2019, thì cơ quan này đã chi 29 triệu Mỹ Kim. Hàng triệu Mỹ Kim đã được chi vào chi phí hành chánh, các cơ sở hạ tầng về nước và chất thải trên toàn thành phố. Trong số 18 triệu Mỹ Kim còn lại, thì ít nhất 4 triệu 2 đã dành cho các dự án nằm khu vực phía Bắc của Spencer Highway. Hơn 13.7 triệu Mỹ Kim hay là khoảng 75% lại được chi cho khu vực phía Nam, vốn là một khu vực giàu có hơn của khu vực Pasadena. Trong khi đó, ông thị trưởng thì nói rằng là chi nhiều hơn cho khu vực phía Bắc, vốn là một khu vực nghèo. Và cơ quan này cũng đã chi hàng triệu Mỹ Kim để mua đất đai, nhưng các giao dịch đó lại không được báo cáo. Và các cuộc kiểm toán cuối năm vừa qua cho thấy cơ quan Pasadena Second Century Corp đã chuyển đến thành phố một số tiền, nhưng không rõ họ chi tiêu như thế nào. Và tờ Houston Chronicle tiếp tục đào sâu tìm hiểu về sự khác biệt giữa danh sách do cơ quan này cung cấp và danh sách nộp lên để kiểm toán. Ông Davis cho biết các câu hỏi phải được đệ trình dưới hình thức là yêu cầu hồ sơ công cộng theo như là các điều lệ của thành phố. Và tờ Houston Chronicle đã làm đúng theo những yêu cầu đó, nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi từ phía cơ quan này. Theo giám đốc tài chính của thành phố, gần đây đã cung cấp cho tờ Houston Chronicle một danh sách các dự án đã được sửa đổi, trừ một số dự án chưa hoàn tất, và ông này vẫn lưu ý rằng ông không hiểu cách tính của cơ quan Pasadena Second Century Corp đã chi tiêu các ngân khoản như thế nào và rất là mập mờ. Ông này xác nhận những gì mà ông đã nghi ngờ trong nhiều năm qua cho thấy rằng cơ quan này đã chi tiêu nhiều hơn ở khu vực phía Nam, vốn là khu vực nhà giàu. Trong khi đó thì nói rằng là họ chi tiêu nhiều hơn cho khu vực phía Bắc. Cả khu vực Bắc và Nam của thành phố này là nằm trong một vụ kiện về kế hoạch tái phân chia do thị trưởng Isabel gây ra. Và thẩm phán liên bang thì đã thấy rằng là có một sự phân biệt đối xử đối với những cử tri gốc Latino, nên là đã ra lệnh cho thành phố phải giữ nguyên ranh giới cũ trong các cuộc bầu cử gần đây. Bởi vì theo như những người kiện cho biết rằng là đã có một sự phân biệt đối xử tại khu vực nghèo, vốn là nhiều cử tri Hispanic, nhằm ngăn chặn những người này đi bỏ phiếu. Theo kiểm toán hàng năm của thành phố Pasadena, cơ quan Pasadena Second Century Corp là nơi được cung cấp các nguồn lực kinh tế để tài trợ cho các dự án có vốn của thành phố như sửa chữa và cải thiện đường phố, vỉa hè, đường cống và hệ thống nước, thoát nước cũng như công viên nhằm để sửa sang lại bộ mặt của thành phố. Nhưng theo như các cuộc điều tra cho thấy rằng cơ quan này vấn đề chi tiêu rất là mập mờ, không có rõ ràng, mà trong khi đó thì lại nói một đằng là một nẻo. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, nếu quý vị gặp khó khăn trong cái việc đi kiếm một căn nhà thì đó là lý do một số các công ty đã dọn về khu vực Dallas-Fort Worth này. Trong đó bao gồm có công ty Toyota hãng xe, hãng bảo hiểm State Farm, công ty Boeing, Kubota Tractor hoặc là McKesson Corporation, cũng như là hơn hàng chục cái công ty khác đã đưa ít nhất là hàng chục ngàn nhân công của họ đến miền Bắc Texas này. Mỗi năm có khoảng chừng 60 ngàn người đã dọn về khu vực Dallas-Fort Worth để đổi những cái công việc mà hàng ngàn công việc khác đã được mở ra trong khu vực Dallas-Fort Worth. Riêng công ty sản xuất xe hơi Toyota không thôi thì họ cũng đã mang về khu vực Dallas-Fort Worth này 4.000 công ăn việc làm rồi. Đây là một cái kết quả tạo cho khu vực Dallas-Fort Worth là một trong những cái thị trường nhà cửa nóng nhất tại Hoa Kỳ. và giá cả cũng đã tăng lên ở cái mức độ chưa bao giờ thấy. Với cái nhu cầu nhà cửa rất là cao, đây là một trong những khu vực được xem là thiếu hẳn nhà cửa trong hơn một chục năm qua. Trong khi đó thì các cư dân của miền Bắc Texas, họ nghĩ rằng giá bây giờ quá cao, nhưng mà đối với lại những người dọn về do công ăn việc làm ở các tiểu bang ở phía Tây hoặc là vùng Đông Bắc thì họ nghĩ rằng giá nhà tại Dallas Fort Worth tương đối còn rẻ. Một trong những cái lý do mà các nhà thầu xây cất có thể tăng cái giá trung bình của họ lên tới 55% trong vòng 5 năm qua là bởi vì các công ty đã chuyển các nhân công của họ và những người đi mua nhà này họ sẵn sàng trả thêm giá đó. Rất nhiều những người chuyển công ăn việc làm của hãng Toyota từ California khi dọn về miền Bắc Texas, họ nghĩ rằng giá nhà tại khu vực Dallas Fort Worth này còn tương đối rẻ. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 20 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Sau đó 9 giờ 30 là chương trình kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa và lúc 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tour với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chương trình của SVTN từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Ngày thứ Năm là phóng sự đại lễ Phật Đản tại các chùa và cũng như là phóng sự buổi picnic của Hội Quản trị Dallas Fort Worth. Ngày thứ Sáu là phỏng vấn ba ứng cử viên thủ ủy liên danh Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Tarrant County. Ngày thứ Bảy là tiếp tục phần 2 phỏng vấn ông Dương Xuân Lương, là một tín đồ cao đài tù nhân của trại tù Cộng sản lánh nạn sang Thái Lan và cuối cùng tới được Hoa Kỳ. Và ngày Chủ nhật là chương trình phỏng vấn các thành viên của Văn Bút Nam Hoa Kỳ kỳ 2. Trở lại với Quang Hương với phần giao thông.
Vâng, về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, trên đoạn xa lộ 45 đi về hướng Bắc đang bị kẹt xe từ xa lộ 20 cho đến xa lộ 75. Đây là cái khu vực của khu downtown Dallas. Ngoài ra chúng tôi thấy thì trên xa lộ 183 ở Da Arlington đi về hướng đông, từ lúc 820 cho tới đoạn tẽ của xa lộ 121 và xa lộ 183 cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tìm hộp xoàn Symphony đang có những thứ quý vị cần, quà cho mẹ, quà cho vợ nhân ngày Mother's Day. Cả ngàn viên kim cương và những nữ trang lấp lánh đang chờ đón quý vị mua tặng mẹ, tặng vợ nhân ngày hiền mẫu. Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoàn GAA giảm giá đến 60%, cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ. Quà cho mẹ, quà cho vợ nhân ngày hiền mẫu tại tiệm hộp xoàn Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Năm nay, một số các chuyên gia vận động cùng nhau khiếu nại thuế bất động sản quá cao. Với khẩu hiệu cùng nhau ghi danh khiếu kiện, xin giảm thuế nhà đất, công ty địa ốc Quan Hưng, cố vấn thuế bất động sản, giấy phép số 11215, hạn chót bắt đầu ghi danh khiếu kiện xin giảm thuế từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 7. Xin quý vị liên lạc văn phòng Quan Hưng của Citywide Property để biết thêm chi tiết. số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Văn phòng chuyên quản lý nhà cho thuê và mua bán bất động sản trong vùng Dallas và Fort Worth. Xin liên lạc 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọn vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.